Kiếm nghịch thương khung, chương 1196. Phải trả một cái giá lớn, đó là tính mạng của mình. 4. Góc truyện audio.com. Hơn nữa, cuộc chiến giữa hoàng giả đại thành, thậm chí, đã có 3 vị hoàng giả chết ở dưới kiếm của hắn. Đằng Định Khôn là vị hoàng giả tiểu thành, lập tức bị Huyền Thiên dùng một kiếm trong nháy mắt giết chết. Hoàng giả chạy tới xem, cả đám nhìn thấy cũng không tài nào hiểu nổi, một vương giả tiểu thành lại có chiến lực như thế, thì từ cổ chí kim cũng chưa từng có. Một ít thiên tài có thực lực nghịch thiên, không sợ lôi kiếp như thế mới có thể tồn tại được, tỉ như cường giả có thuộc tính lôi siêu hoàn mỹ, hoặc là lôi linh thể, cơ bản cũng sẽ không sợ lôi kiếp, ngược lại sẽ dẫn thiên lôi tôi luyện thân thể. Nhưng mà, về việc ở bên trong lôi kiếp thì thực lực lại nhanh chóng tăng lên, có thể hấp thu lực của lôi kiếp để sử dụng, cũng chưa có hoàng giả nào đã từng nghe tới việc như thế này cả. Huyền Thiên cũng quá chói mắt rồi, nếu như chờ hắn lớn lên, rất có thể sẽ vượt qua ngũ đại yêu nghiệt biến thái, các ngươi nói xem, hắn có khiến cho một vị yêu nghiệt biến thái sinh ra sát ý hay không? Sau lưng 5 tên yêu nghiệt biến thái, đều có một kiếm đế thế gia tổ tiên đã từng xảy ra việc kiếm đến tồn tại, các đại gia tộc đều có chuẩn đế tồn tại, nếu một vị biến thái yêu nghiệt muốn diệt trừ hắn, chỉ sợ hắn thật đúng là khó mà toàn mạng trở về. Chuẩn đế một lòng muốn đánh sâu vào đế cảnh, vị chuẩn đế ấy không có khả năng đi đối phó với một vị hậu bối, ngũ đại kiếm đế thế gia đều có hoàng giả đứng đầu, nghĩ đến địa vị của 5 vị yêu nghiệt biến thái ở trong gia tộc chưa chắc không thể không mời được hoàng giả đứng đầu. Mới là vương giả tiểu thành mà đòi chém giết hoàng giả, Huyền Thiên cũng thật làm quá rồi đó, nếu có hoàng giả đứng đầu đối với hắn động sát tâm, hắc hắc. Không ít hoàng tại Tịch Dương Thành ở bên ngoài vài trăm dặm đang đứng ở phía xa xem cuộc chiến rồi rối rít bình luận. Đối với chuyện Huyền Thiên chém giết hoàng giả, không ít hoàng giả trong lòng không có chút tư vị, bọn họ tu luyện thành hoàng, xem sinh linh ở phía dưới hoàng giả đều là mấy con kiến hôi, hiện tại nhìn thấy một con kiến hôi xuất hiện ở trước mắt bọn họ giết chết hoàng giả, đương nhiên khiến cho bọn họ khó chịu. Nhưng mà hoàng giả ở đây cũng không có một người nào dám đi nhúng tay vào trận chiến đấu này, Tịch Dương lâu có 9 đại hoàng giả, ngoại trừ ngũ đại kiếm đế thế gia, ai dám đi trêu chọc một thế lực có 9 đại hoàng giả cơ chứ? Thời gian trôi qua từng giây từng phút, lôi kiếp không biết đã đánh xuống bao nhiêu lần, bên ngoài Tịch Dương lâu hoàng giả tụ tập ngày càng nhiều, chiến đấu ở bên dưới lôi kiếp, 9 đại hoàng giả bị 3 người Huyền Thiên, Yến Cô Thành cùng thần cơ tiên sinh công kích cầm ngày càng ngăn cản không nổi nữa. Bụp 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 bụp, trong lúc đó liên tục có 9 âm thanh vang lên, rốt cuộc lần thứ nhất công kích chiếc lồng phòng ngự 9 tầng do 9 đại hoàng giả tạo thành, đồng thời trong nháy mắt bị phá tan. Lôi đỉnh kiếm khí giống như tia điện phá tan hư không, trong lúc đó, lại có một lớp khí của Huyền Thiên trong nháy mắt chém ra, bổ về phía 9 đại hoàng giả. Lạc Nhật Hoàng Hôn, Yến Cô Thành cũng trong nháy mắt đồng thời thi triển tuyệt chiêu thứ 5 trong chiêu thức Húc Nhật Thuần Sát Kiếm. Thần cơ tiên sinh vẫn như trước là sử dụng âm dương đại thủ ấn đánh tới, bản thân âm dương đại thủ ấn chính là tuyệt thuật của thiên cơ, uy lực kinh người. 3. Góc truyện audio.com. Người công kích trong nháy mắt đã tiếp xúc tới gần chiếc lồng phòng ngự do 9 đại hoàng giả một lần nữa muốn ngưng tụ, đương nhiên là không kịp cho nên đành phải ra tay ngăn cản. Nhưng mà bọn họ không thể nào ngăn cản được công kích của 3 người Huyền Thiên, trong phút chốc mọi ngăn cản của bọn họ đều biến thành nát bấy, chỉ có âm dương đại thủ ấn bị đánh tan, lôi đình kiếm khí của Huyền Thiên cùng kiếm cương lạc nhật hoàng hôn của Yến Cô Thành trong nháy mắt liền bổ vào cùng một mục tiêu. A, một tiếng kêu thê lương thảm thiết trước ngực phía sau lưng của Xích Truy Phong, đồng thời xuất hiện một đạo vết thương cực lớn, đầu cũng bị bổ ra một nửa. Phong chi áo nghĩa của Xích Truy Phong vô cùng tinh thâm, tốc độ nhanh nhất, nếu mà đào tẩu, rất khó mà đuổi theo, Huyền Thiên cùng Yến Cô Thành mặc dù không có nói chuyện, nhưng mà ánh mắt của hai người trao đổi cùng nhau hiểu ý, đem Xích Truy Phong trở thành mục tiêu thứ nhất bị chém chết. Xích Truy Phong nhận lấy một vết thương chí mạng, đau đớn kịch liệt đủ để cho võ hồn của hắn cũng tan biến đi. Linh khu là vật dẫn của võ hồn, trừ khi võ hồn thoát ly ra khỏi linh khu, nếu không nếu linh khu đã bị thương tổn chí mạng dẫn đến tử vong thì võ hồn cũng tan biến theo. Nhưng mà võ hồn của hai vị hoàng giả Lý Đạo Quang, Kim Hoành Chính rời khỏi thân thể, bị kết quả như thế nào thì Xích Truy Phong cũng nhìn thấy rõ ràng. Tuy rằng Xích Truy Phong là hoàng giả đại thành, hơn nữa còn có được song võ hồn, đều là võ hồn ngũ giai, so với võ hồn tứ giai của Lý Đạo Quang cùng Kim Hoành Chính thì cường đại hơn rất nhiều, nhưng hắn cũng không dám mạo hiểm xuất khiếu linh hồn ra ngoài. Trước ngực và phía sau lưng đều bị bổ ra hai đường rất dài ước chừng cũng 2 thước, bề sâu ước chừng 7-8 cm, đầu thì dường như bị chẻ ra một nửa, đau đớn kịch liệt như vậy, không thể nào chịu được cho dù Xích Truy Phong là hoàng giả đại thành, nhưng mà tiếng kêu thảm thiết kia cũng vô cùng thê lương. Vù vù vù, vù vù vù, thừa dịp hắn bị thương, phải lấy được mạng của hắn. Trong nháy mắt Huyền Thiên cùng Yến Cô Thành dường như xuất kiếm trong cùng một lúc hướng thẳng về phía chín đại hoàng giả, mà mục tiêu trọng điểm để công kích vẫn là Xích Truy Phong như cũ. Thần Cơ Tiên Sinh dùng âm dương đại thủ ấn cũng trong cùng một lúc hướng về phía chín đại hoàng giả kia. Tuy rằng thực lực của Thần Cơ Tiên Sinh so với Yến Cô Thành và Huyền Thiên kém sắc hơn một ít, mỗi một lần công kích đều bị đối phương đánh tan tành, nhưng mà ảnh hưởng đối với chín đại hoàng giả cũng vô cùng lớn, bởi vì lực lượng ngăn cản của chín đại hoàng giả đã bắt đầu yếu đi. Đương nhiên, hiện tại chỉ có 8 đại hoàng giả ngăn cản, còn Xích Truy Phong thì hoàn toàn lâm vào trạng thái cuồng loạn. Oanh, giờ phút này, lôi kiếp ở trên bầu trời lại một lần nữa đánh xuống đối với chính hoàng giả mà nói, lôi kiếp công kích làm cho bọn hắn tổn hại ngày càng nặng nề. 9 đại hoàng giả rốt cuộc cũng ngăn cản không nổi nữa, phòng ngự của bọn hắn dường như không còn tác dụng, trong nháy mắt đã bị phá hủy. Bên trong lôi hải, một mảnh lôi quang gây chói mắt, cho dù là hoàng giả cũng rất khó khăn để nhìn thấy rõ biến hóa ở bên trong lôi hải. Giờ phút này, phía sau lưng của Huyền Thiên, đột nhiên xuất hiện ra một cái dòng nước xoáy màu đen kịt. Cách chương.